đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Phương, Trọng Thành, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 12 tháng 4 2025. Washington và Tehran khởi động đàm phán về hạt nhân Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc sứ Mỹ Steve Witkoff để bàn về Ukraine, thế nhưng Moscow đánh giá đây là một cuộc gặp không quá quan trọng. Argentina được các định chế tài chính đa quốc gia cấp thêm 42 tỷ đô la tín dụng. Kính thưa quý vị, Washington và Tehran khởi động đàm phán tại thủ đô Oman về hạt nhân Iran. Đặc sứ Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi điều phối các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran mở ra chiều nay ở Muscat. Đây là cuộc trao đổi ở cấp cao đầu tiên giữa Washington với Tehran kể từ 2018 khi mà Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Vienna. Nhà Trắng đã nhiều lần đe dọa là nếu như đàm phán lần này thất bại, thì Washington sẽ tính đến một giải pháp quân sự.
Theo hãng tin Pháp AFP, đây là một cuộc họp kín, nhưng có một điều vẫn chưa được rõ, đó là cho đến chiều qua thì Nhà Trắng vẫn khẳng định đây là một cuộc đàm phán trực tiếp diễn ra trong cùng một phòng họp. Nhưng trái lại, Tehran chỉ nói đến những cuộc trao đổi qua một trung gian. Hãng tin Iran Tasnim cho biết thêm là phái đoàn Iran trên nguyên tắc thì chiều nay đã đến Muscat, bắt đầu khởi động đàm phán qua trung gian Ngoại trưởng Oman. Đài truyền hình quốc gia Iran sáng nay đã nhấn mạnh, trong khuôn khổ một cuộc đối thoại gián tiếp giữa Tehran và Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ chuyển tới đồng cấp Oman những điều khoản then chốt và lập trường của Tehran. Và qua trung gian của lãnh đạo ngoại giao Oman, những tài liệu này sẽ được chuyển đến phía Mỹ. Iran và Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ 45 năm qua. Dù sao thì đàm phán tại Oman chiều nay sẽ là một cuộc trao đổi đầu tiên ở cấp cao giữa hai quốc gia thù nghịch này, kể từ khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 3 năm sau khi văn bản có hiệu lực. Trước đó vào năm 2015 tại Vienna, thủ đô nước Áo, Tehran đã cam kết với nhóm lục cường gồm 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức ngừng phát triển chương trình hạt nhân quân sự, và đổi lại thì cộng đồng quốc tế sẽ dỡ bỏ cấm vận kinh tế với Iran. Nhưng đến năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Vienna. Phát biểu vào chiều ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng Iran không thể có vũ khí nguyên tử, và trước đó ông Donald Trump cũng đã khẳng định Hoa Kỳ hoàn toàn có thể can thiệp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran.
Kinh tế Iran đang bị kiệt quệ sau nhiều năm bị cộng đồng quốc tế trừng phạt, do vậy người dân Iran cũng đang rất trông ngóng kết quả của cuộc thảo luận với Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Từ thủ đô Tehran, thông tín viên của RFI Shevoskazi gửi về bài tường trình.
Depuis l'annonce de la rencontre par le président Trump, les Iraniens ne parlent que de cela. Beaucoup espèrent un accord.
Kể từ khi Tổng thống Trump thông báo về cuộc gặp, người dân Iran giờ chỉ còn quan tâm tới mỗi điều này. Dù hy vọng hai bên có thể đi tới một thỏa thuận chung, nhưng họ cũng không chắc rằng liệu điều này có thể thực sự xảy ra hay không. Chẳng hạn như Metrat, một thợ điện ngoài 30 tuổi, ông nói, với tình hình kinh tế năm nay, chúng tôi đang chịu rất nhiều áp lực. 90 triệu người dân Iran đang theo dõi những gì sẽ xảy ra vào thứ Bảy này. Nếu thỏa thuận được đúc kết, người dân sẽ đỡ bị áp lực hơn. Nhưng nếu không, áp lực và khó khăn kinh tế sẽ tăng lên đáng kể. Cho đến giờ vẫn không có gì là hoàn toàn chắc chắn, nhất là khi mà quan điểm của hai bên quá khác biệt. Iran thì muốn duy trì chương trình hạt nhân của mình, đặc biệt việc làm giàu uranium và từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Mỹ lại muốn Iran phải hạn chế đáng kể cả chương trình làm giàu cũng như chương trình đạn đạo. Nhiều người ở Iran đang tự hỏi liệu hai bên có thể tìm ra được một thỏa thuận để phá vỡ thế bế tắc này hay không, khi mà mỗi ngày chính quyền Trump lại tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran.
Trước khi đến Oman vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran thì cũng ông Steve Witkoff, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông, ngày hôm qua tại St. Petersburg đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 4 giờ đồng hồ, thế nhưng là để bàn về tình hình Ukraine. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov đánh giá đây là một cuộc gặp không quá quan trọng từ trong nguyên văn.
Những hình ảnh trên truyền hình nhà nước của Nga cho thấy, Tổng thống Putin đã chào đón ông Witkoff tại Thư viện Tổng thống ở St. Petersburg vào đầu cuộc gặp. Các hãng thông tấn Nga sau đó cho biết cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Còn theo thông báo từ Điện Kremlin, được hãng tin AFP trích dẫn, thì cuộc trò chuyện đã đề cập đến các khía cạnh của một giải pháp cho vấn đề Ukraine, từ ngữ trong nguyên văn. Trước khi cuộc gặp diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin đã tuyên bố chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ không quá quan trọng và Moscow cũng không kỳ vọng rằng cuộc trao đổi sẽ mang lại một bước tiến lớn nào. Nhưng trái với thái độ bình tĩnh của phía Nga, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Moscow phải hành động và gọi cuộc xung đột Ukraine là vô nghĩa và đáng lẽ không nên diễn ra. Đây là cuộc gặp thứ ba giữa Steve Witkoff và Vladimir Putin kể từ đầu năm, trong bối cảnh ông Trump đang cố gắng tạo sức ép để khiến Moscow và Kiev đạt thỏa thuận hưu chiến, nhưng vẫn chưa thể khiến Nga chịu nhượng bộ. Ngoài ra, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine là Kay Kellogg ngày hôm nay cũng đã tố cáo trên mạng X rằng tờ báo Anh The Times đã bóp méo tuyên bố của ông về việc chia cắt Ukraine. Trước đó, tờ The Times đã có cuộc phỏng vấn với ông Kellogg và cho biết rằng đặc phái viên Mỹ đã đề xuất về việc chia Ukraine thành hai nửa với sông Dnipro là ranh giới, giống như Berlin sau đệ nhị thế chiến. Nhưng vài giờ sau thì ông Kellogg đã phủ nhận thông tin này và giải thích rằng ông muốn nói đến việc phân chia các khu vực hoặc vùng trách nhiệm của một lực lượng đồng minh với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Ukraine, chứ không phải là phân chia lãnh thổ Ukraine.
Vẫn liên quan đến Ukraine, nhưng tại Bruxelles, trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày hôm qua, trong ngày cuối cùng hội nghị của nhóm các nước ủng hộ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth đã họp bàn với đại diện của khoảng 50 quốc gia trong nhóm này qua cầu truyền hình. Tổng thống Ukraine ông Zelensky cũng đã tham gia cuộc họp trực tuyến và yêu cầu các đối tác cung cấp thêm 10 hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ để tăng cường khả năng phòng vệ trên không. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tổng kết hai ngày họp của nhóm 51 quốc gia ủng hộ Ukraine.
Les travaux des 51 pays du groupe de Rammstein, le groupe de contact pour l'Ukraine, ont été
demandés. Trong chương trình hai ngày họp của 51 quốc gia trong khuôn khổ Rammstein, tức nhóm liên lạc ủng hộ Ukraine, nổi bật nhất là việc qua cầu truyền hình, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi quốc tế cung cấp thêm 10 hệ thống phòng không Patriot. Hợp đồng chưa được xác định cụ thể, nhưng chỉ biết là có thêm một gói viện trợ mới, 400 triệu euro đã được huy động để trang bị cho Ukraine thêm nhiều hệ thống radar, drone và mìn chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng họp qua cầu truyền hình. Đối với các nước đồng minh thì đây là dấu hiệu Washington vẫn hỗ trợ những nỗ lực của châu Âu, cho dù Mỹ không trực tiếp can dự. Tổng thống Zelensky ngoài ra cũng đã yêu cầu các đối tác đưa ra những đề nghị cụ thể về mục tiêu xây dựng một lực lượng quốc tế, và đây chính là tâm điểm của cuộc họp kỳ trước của nhóm liên minh các quốc gia tình nguyện vì Ukraine. Bộ trưởng Quốc lực Pháp, ông Sébastien Lecornu giải thích, chính trích không có chuyện lực lượng quốc tế đó được điều đến đường chiến tuyến hiện tại, tức đường phân định lằn ranh của thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Trái lại, chúng ta phải tập trung vào cái được gọi là lực lượng bảo đảm, hay đúng hơn là lực lượng răn đe, đủ sức làm nản lòng Moscow, không để Nga mở một cuộc tấn công khác. Tuy nhiên, kèm theo đó là những nỗ lực hỗ trợ quân đội Ukraine, lực lượng đầu tiên có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho quốc gia này. Điều đó cũng có nghĩa là từ chối việc phi quân sự hóa Ukraine như yêu cầu của Nga. Hết lời dẫn. Theo Liên minh các quốc gia tình nguyện, thì để phục hồi lực lượng quân sự Ukraine cần ít nhất là 3 năm. Thái độ lần nữa của Kremlin hiện nay cho nhóm Rammstein có thêm thời gian để hoàn tất kế hoạch này.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, Argentina ngày hôm qua loan báo là được 3 định chế tiền tệ đa quốc gia cấp tổng cộng là 42 tỷ đô la tín dụng. Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Javier Milei được các nhà tài trợ tín nhiệm.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho Argentina vay 20 tỷ đô la và sẽ nhanh chóng giải ngân trong đợt đầu là 12 tỷ. Ngân hàng Thế giới thì cam kết cho Buenos Aires vay 12 tỷ tín dụng và 10 tỷ sau cùng thì đến từ Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ, IADB. Trong thông cáo, Tổng Giám đốc IMF đã đánh giá cao những tiến bộ của Argentina để ổn định kinh tế, và quỹ này tin tưởng vào quyết tâm của chính quyền Milei tiếp tục theo đuổi các công cuộc cải tổ. Ở Buenos Aires, Tổng thống Javier Milei đã rất hài lòng. Ông xuất thân từ hàng ngũ đảng cực hữu và là một người chủ trương mạnh tay cắt giảm chi tiêu, giải quyết nợ công. Javier Milei tuyên bố Argentina rồi đây sẽ tìm lại con đường tăng trưởng như chưa từng có, từ ngữ trong nguyên văn. Bất ngờ hơn cả là sự tín nhiệm của Ngân hàng Thế giới vào chính quyền Argentina. Ngân hàng Thế giới cho quốc gia châu Mỹ Latin này vay 12 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những nỗ lực cải tổ để tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân và tạo thêm việc làm. Sau cùng thì IADB, Ngân hàng Phát triển được thành lập vào năm 1959 để hỗ trợ các quốc gia ở châu Mỹ Latin, cũng đã thông qua kế hoạch cấp 10 tỷ đô la cho Argentina trong vòng 3 năm. Theo các nhà quan sát, các khoản vay tổng cộng 42 tỷ đô la vừa nêu cho phép Argentina thực hiện ba mục tiêu cùng lúc: lấy lại uy tín với các nhà tài trợ, tiếp tục nỗ lực gây dựng các khoản dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Argentina và tiếp tục đẩy lùi lạm phát. Hiện tại lạm phát tại Argentina là 56% cho cả năm, và trong năm 2023, khi Tổng thống Javier Milei mới lên cầm quyền, thì tỷ lệ này là hơn 200%. Đầu năm 2024, tỷ lệ nghèo khó tại Argentina tăng 53%. Từ khi tham gia IMF vào năm 1956, Argentina đã 23 lần đi vay tiền của quỹ này, và đợt gần đây nhất là hồi 2018, khi vay 44 tỷ đô la.
Nhật Bản và Hoa Kỳ mở một chiến dịch tuần tra chung ở Okinawa sau khi ghi nhận một số những vụ tấn công tình dục do các thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ gây ra tại đây. Okinawa là nơi đóng quân của 2/3 trong số 54.000 quân nhân Mỹ được triển khai ở Nhật Bản. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frederic Charles cho biết.
Cette patrouille conjointe a été proposée par le commandant des bases américaines à Okinawa.
Sáng kiến thành lập đội tuần tra chung này do chỉ huy các căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa đưa ra. Theo đó, lực lượng này sẽ chuyên giám sát khu vực gần căn cứ không quân Kadena, một trong những căn cứ lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Theo tướng Gore Turner, thì đội tuần tra chung giữa cảnh sát Okinawa và lực lượng quân cảnh Mỹ sẽ góp phần tăng cường an ninh và củng cố lòng tin, hai yếu tố then chốt để duy trì hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật. Mặc dù số vụ tấn công tình dục do binh sĩ Mỹ gây ra đã giảm, nhưng không thể xua tan được sự phẫn nộ trong cộng đồng người dân Okinawa và khiến cho người dân đặt câu hỏi về việc có nên để quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Nhật Bản hay không. Các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xử lý các vụ phạm tội do binh sĩ Mỹ gây ra tại Nhật Bản đang là một vấn đề gây tranh cãi. Giới quân sự Mỹ có thể từ chối giao nộp các nghi phạm cho cảnh sát Nhật nếu họ chưa bị truy tố. Năm 1995, vụ ba binh sĩ Mỹ cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi tại Okinawa đã suýt khiến cho hiệp ước giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, nền tảng của hệ thống an ninh Nhật, sụp đổ.
Frederic Charles, Tokyo.
Cuối cùng, trong lĩnh vực môi trường, chính quyền Trump đang hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn các hoạt động nghiên cứu của cơ quan quan sát đại dương và khí quyển quốc gia NOAA. Theo truyền thông Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, thì dường như là Nhà Trắng đang chuẩn bị một văn bản với nội dung chính là cắt giảm đến 75% ngân sách cho khoa học của cơ quan này. Thông tin viên tại RFI Guillaume Noda cho biết thêm thông tin.
Ce n'est encore qu'un projet qui ne doit entrer en vigueur qu'au début de la prochaine année budgétaire à la fin septembre, mais les documents auxquels
Đây mới chỉ là dự thảo và dự kiến sẽ chỉ có hiệu lực từ đầu năm tài chính tiếp theo, tức vào cuối tháng 9 năm nay. Nhưng các tài liệu mà một số báo chí Mỹ tiếp cận được nêu rõ là định hướng chung này phải được tuân thủ ngay từ bây giờ. Định hướng chung đó là chính phủ sẽ đóng cửa nhiều cơ sở nghiên cứu khác của cơ quan quản lý khí quyển và hải dương học quốc gia. Có tổng cộng khoảng 10 tổ chức như vậy trên khắp cả nước, hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với những cơn bão tàn phá và những trận lốc xoáy ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn, cũng như ứng phó với tình trạng đại dương ấm lên. Lĩnh vực nghiên cứu phải chuẩn bị cắt giảm đến 75% ngân sách, khoản tiền này sẽ được phân bổ lại cho các lĩnh vực khác. Tài liệu này tương đương với một chỉ thị về khung ngân sách như của Pháp, ngoài ra còn quy định cắt giảm mạnh các chương trình về khí hậu và ngân sách dành cho học bổng và giáo dục trong lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý khí quyển và hải dương học quốc gia. Tổng ngân sách sẽ bị cắt giảm 27%. Lý do của việc cắt giảm là rõ ràng và thậm chí còn được nêu rõ bằng văn bản, đó là các chương trình này không phù hợp với nguyện vọng của người dân Hoa Kỳ theo chính phủ. Chính phủ Mỹ cũng có kế hoạch cắt giảm một nửa ngân sách dành cho các chương trình khoa học của Cơ quan Hàng không và Không gian Quốc gia NASA.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Liên hiệp châu Âu điều tra mạng X của tỷ phú Elon Musk. Cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland DPC thay mặt cho Liên hiệp châu Âu mở điều tra từ hôm qua. DPC thông báo sẽ điều tra xem mạng xã hội X có thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo AI của mình hay không.
Chính quyền Đài Loan thông báo mở một cuộc đàm phán đầu tiên với Hoa Kỳ về thương mại. Đài Bắc đang kỳ vọng vào những mối liên hệ mạnh mẽ và ổn định với Washington. Tổng thống Lại Thanh Đức đã thông báo như trên vào hôm nay, Đài Loan bị chính quyền Donald Trump áp thuế 32% và có 90 ngày để đàm phán. Năm 2024, thặng dư mậu dịch của Đài Loan với Mỹ lên đến gần 74 tỷ đô la, và Đài Loan là quốc gia có mức thu thặng dư so với Mỹ cao thứ bảy trên toàn cầu, gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan bán sang Mỹ liên quan đến các thiết bị viễn thông và linh kiện bán dẫn. Tập đoàn chip bán dẫn Đài Loan TSMC đang có dự án đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào Mỹ. Cũng trong bối cảnh mà Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ thì Malaysia vào ngày hôm qua vừa ký kết hiệp định tự do mậu dịch với 4 nước của châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Malaysia là nền kinh tế lớn thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á.
Liên Hiệp Quốc phẫn nộ trước vụ hành quyết công khai 4 người đàn ông ở Afghanistan. Vụ hành quyết diễn ra vào ngày hôm qua. Theo lời các nhân chứng, những người bị hành quyết được đưa tới một sân vận động lớn và ngồi quay lưng lại với khán giả. Người nhà nạn nhân đã chính tay xử tử những người bị coi là tội phạm bằng súng do chính quyền cung cấp.
Nghị viện Anh họp khẩn để bàn về kế hoạch cứu nguy tập đoàn luyện kim quốc gia British Steel. Cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay với trọng tâm là cho phép chính phủ can thiệp vào hồ sơ này để giúp hai nhà máy của British Steel ở miền Bắc Anh Quốc liên quan đến 2.700 nhân viên. Công nghiệp luyện kim của nước Anh đang bị áp lực từ phía Hoa Kỳ sau khi mà chính quyền Trump ban hành thuế hải quan đánh vào nhôm và thép của toàn thế giới xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Israel tuyên bố tăng cường và mở rộng tấn công trên khắp dải Gaza. Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đưa ra ngày hôm nay, đồng thời cảnh báo người dân Palestine sơ tán khỏi các khu vực chiến sự. Ông cũng thông báo rằng quân đội Israel đã hoàn tất việc tiếp quản một hành lang ở phía nam của dải Gaza.
Về văn hóa, hội chợ sách Paris 2025 mở ra trong 3 ngày kể từ hôm qua. Năm nay, Maroc là khách mời danh dự và sự kiện được tổ chức tại Điện Grand Palais với sự tham gia của hơn 450 nhà xuất bản. Con số này như vậy cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương thực hiện qua đề tài tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đảo Panama, một mặt trận mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tình sau cơn bão, và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề Triều đình Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Việt và Pháp ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần này Tổng thống Mỹ tiếp tục chiếm trang nhất các tuần sang The Economist ghép ảnh nhiều khuôn mặt của Tổng thống Donald Trump với đủ trạng thái, chạy tích, thời của hỗn loạn, Le Monde đăng chân chung ông Trump với tích lớn, thời hoang dã và tự nhỏ, một sự thay đổi lịch sử, hồ sơ của Courrier International được dành cho toàn cầu hóa chừng lại. Trên trang bìa của L'Express, Donald Trump cởi trên lưng một con bò rừng, đầu chúc xuống cùng với biểu đồ mũi tên đỏ lao chốc, chạy tích làm thế nào tránh được thảm họa. Le Nouvelos cảnh báo về bóp méo thông tin khí hậu và tựa nhỏ khi các chân vật nhân túy tấn công vào khoa học và sinh thái với ảnh Donald Trump cùng với hai chính khách cánh hữu và cực hữu của Pháp.
The Economist nhận định chính sách thương mại bất nhất của Tổng thống Donald Trump sẽ gây thiệt hại lâu dài. Dù có rút lại thì ông cũng đã làm cho toàn thế giới lao đao.
Cú sốc cho ông Trump gây ra là chưa từng thấy trong lịch sử. Trump thay thế mối quan hệ thương mại ổn định mà nước Mỹ đã mất hơn nửa thế kỷ mới xây dựng được bằng một chính sách kỳ quặc và tùy tiện với những quyết định được đăng lên mạng xã hội mà các cố vấn cũng chẳng biết tiếp theo là gì. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cả thế giới đứng trước thử thách. Thị trường toàn cầu sụp đổ, trái phiếu kho bạc dài hạn bị bán đổ bán tháo, đồng đô la sụp giá. Sau thông báo tạm hoãn, lãi suất trái phiếu vẫn còn cao, vật giá sẽ tăng, ảnh hưởng đến sức mua của dân Mỹ và với đầu tư, ngay cả khi bãi bỏ tất cả mức thuế, ngày giải phóng sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức tất cả các công ty đang xây dựng chuỗi cung ứng. Dù sao đi nữa, ông Trump vẫn trong thế đối đầu công khai với Trung Quốc nên khó thể lùi bước. Hoa Kỳ đánh thuế hàng Trung Quốc đến 145%, Bắc Kinh áp thuế hàng Mỹ 125%, mức thuế cao như vậy đủ để tàn phá hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà cho tới nay vẫn liên hệ chặt chẽ với nhau.
Kể từ hơn một thập niên qua, phương Tây liên tục phàn nàn về cung cách làm ăn của Trung Quốc. Từ lâu Bắc Kinh đã vi phạm tinh thần của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong đó các nhà xuất khẩu được trợ giá theo những cách mập mờ, khó để phù hợp với trật tự minh bạch dựa trên các quy định. Trung Quốc cũng sản xuất thừa một phần do tiêu thụ nội địa thấp. Nhìn chung, điều này không làm Hoa Kỳ nghèo đi, nhưng có nghĩa là trao đổi thương mại với Trung Quốc là không công bằng, đặc biệt đối với những người lao động bị mất việc vì công nhân ở Hoa Lục. Tuy nhiên, một cuộc chiến thế quan mang tính hủy diệt và khó lường chưa bao giờ là chạy Pháp vì gây tác hại kinh tế nặng nề cho cả đôi bên, làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự. Cách tốt đẹp hơn cho Hoa Kỳ là tập hợp các đồng minh của mình vào một khối tự do mậu dịch đủ lớn để buộc Trung Quốc phải thay đổi cung cách làm ăn. Đó là chiến lược phía sau hiệp định TPP mà ông Trump đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu. Nhưng giờ đây, khi Washington bắt chẹt các đồng minh từ bỏ các hiệp định đã ký, họ sẽ ít sẵn sàng hợp tác hơn. Đó là sự thiển cận của chương trình thiếu suy nghĩ của ông Trump. Chỉ trong 10 ngày, Tổng thống đã gây rối loạn toàn cầu, hiện đã tạm lắng, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để gây dựng lại những gì đã mất.
Le Nouvel Obs đặt câu hỏi, ai có thể cứu vãn tự do mậu dịch? Ông Trump đã kết thúc 80 năm tự do thương mại mà không đo lường được tất cả những gì đang đảo lộn.
Sau năm 1945, Hoa Kỳ trông cậy vào các trao đổi để người dân có thể làm giàu, kích thích tăng trưởng thế giới, tạo điều kiện cho hòa bình. Thuế quan phía Mỹ chỉ có 2,6%, châu Âu 3,5%. Giờ đây, ông Trump muốn thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời thu về số thuế hải quan ước tính 500 tỷ đô la thay vì 170 tỷ để có thể giảm thuế cho người Mỹ như đã hứa. Nhưng chủ nghĩa bảo hộ mới liệu có kết quả khi các nước đều đã có thế mạnh riêng và năng lực kỹ nghệ phân bố không đồng đều? Các công ty quốc tế có đầu tư vào Hoa Kỳ để tránh thuế hay thế giới sẽ hỗn loạn khi tất cả các nền kinh tế đều chậm lại, thậm chí nguy cơ chiến tranh giữa những nước không còn quan hệ kinh tế với nhau? Hiện nay, hy vọng duy nhất để thắng bớt ông Trump lại là một thảm họa chứng khoán tầm cỡ như năm 1929. Trên Las Vegas, nhà kinh tế Max Gerson mỉa mai, Trump ngủ gục trong giờ học kinh tế chăng? Ông coi thuế quan của Donald Trump là thêm một sắc thuế đánh vào người tiêu thụ và nhà sản xuất Mỹ. Nhà kinh tế Jackson Furman thường đánh giá, nhập khẩu là tốt chứ không phải xấu. Người tiêu dùng có được những sản phẩm đa dạng hơn, rẻ hơn như xe hơi Hàn Quốc, phẩm chất tốt hơn như rượu sâm banh Pháp chẳng hạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tờ Le Monde tóm tắt tình hình, Mỹ đánh thuế cao, Trung Quốc trả đũa và chính bạn phải trả giá. Trong một báo cáo, thì ba nhà nghiên cứu đã chứng minh nếu đánh thuế trên 100% sẽ dẫn đến tác động dây chuyền, làm thương mại sụt mất 45%. Và nếu cắt đứt hoàn toàn trao đổi, tổng sản phẩm nội địa thế giới sẽ giảm 1,5%, tương đương 1.450 tỷ đô la.
Chẳng hạn cảng Long Beach ở California có 40% hàng hóa đến từ Trung Quốc, với mức thuế mới sẽ giảm 4-5 triệu container, mất đi 15.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở Los Angeles, hàng trăm mặt hàng thông dụng tăng giá, đời sống đắt đỏ thêm. Về công nghệ, trong số 50 công ty lớn nhất của Mỹ, có 41 lệ thuộc vào Trung Quốc về chuỗi cung ứng. Apple là một ví dụ cụ thể, một iPhone 14 Pro Max. Người tiêu dùng sẽ phải trả giá gần gấp đôi. Apple ước tính mất ít nhất 7 năm để chuyển dịch được 20% sản xuất khỏi Hoa Lục. Về phía Trung Quốc, sẽ mất 2,2% GDP và 3,5 triệu việc làm bị đe dọa. Dù đầu tư rất lớn cho công nghệ, Bắc Kinh vẫn lệ thuộc nặng nề vào các công nghệ hiện đại nhất, phải nhập trên 80% nhu cầu chip bán dẫn tân tiến. Riêng tại công xưởng thiết chế Quảng Đông, chỉ cần xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị giảm phân nửa là 4.000 nhà máy phải đóng cửa, 650.000 công nhân bị sa thải. Nếu chia làm các khối kinh tế đối địch, về lâu về dài, GDP thế giới giảm 7% và ở một số nước đang phát triển, tỷ lệ này là trên 12%. Đối với Việt Nam, Lesfet cho rằng ngày giải phóng của Trump là cú sốc cực lớn, mức thuế cao ngất 46% đe dọa sự cất cánh kinh tế trong những năm gần đây. Chỉ trong 6 năm qua, thặng dư thương mại với Hoa Kỳ tăng gấp 3, nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng lên kỷ lục. Việc tiếp tay cho Bắc Kinh không thể thoát khỏi cặp mắt của chính quyền Mỹ.
The Economist cảnh báo, Tập Cận Bình có thể cố gắng rủ quên các nạn nhân bị Donald Trump áp thuế. Đông Nam Á là khu vực bị liệt vào hàng đầu trong bảng phong thần của ông Trump, với Việt Nam 46%, Campuchia 49%, Thái Lan 36%, vân vân.
Ngay cả Singapore cũng phải chịu mức thuế sàn là 10%, dù không hề đánh thuế vào hàng Mỹ, thậm chí bị thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ. Thủ tướng Singapore Hoàng Tùng Tài tuyên bố trước Quốc hội, nước Mỹ đã hủy bỏ hệ thống cho chính mình lập ra. Chuyến công du khu vực của Tập Cận Bình có vẻ như diễn ra vào thời điểm thích hợp để tận dụng sai lầm của đối thủ. Trước hết, ông Tập đến Việt Nam ngày 14 tháng 4 và sẽ loan báo một loạt đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng cao cấp. Sau đó ông đến Malaysia với các thông báo tương tự, Campuchia là chặng cuối cùng. Tuy nhiên, không có quốc gia Đông Nam Á nào, ít nhất là cả ba nước sắp tiếp đón Tập Cận Bình, từ bỏ quan hệ với Mỹ. Khác với nhiều khu vực khác trên thế giới, họ bình tĩnh chuẩn bị thương lượng. Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm nằm trong số những người đầu tiên liên lạc với ông Trump, đề nghị giảm thuế cho hàng Mỹ bằng zero và gửi một nhà đàm phán đến Washington. Trên thực tế, Đông Nam Á không có chọn lựa nào khác, không nước nào có được ảnh hưởng như Trung Quốc hay Liên hiệp châu Âu. Dù một số người lo rằng thuế quan sẽ khiến Đông Nam Á xích gần với Bắc Kinh, nhưng hiện không có dấu hiệu nào như vậy. Tuy quân đội Trung Quốc quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và Campuchia, ông Tập sẽ không ký hiệp ước an ninh mới nào trong vòng công du. Hơn nữa, ASEAN lo sợ hàng Trung Quốc không xuất được qua Mỹ sẽ ồ ạt tràn sang, trong khi thị trường đã tràn ngập hàng made in China. Một quan chức Malaysia gọi hiện tượng này là chiến tranh thương mại cấp 2 với các nạn nhân thuế quan của Trump. Và thực ra, vũ điệu ngoại giao của ông Tập không đúng lúc. Các nước chủ nhà không muốn tỏ ra quá thân thiết với Bắc Kinh vào lúc đang mở đàm phán với ông Trump. Các thỏa thuận đã dự kiến từ lâu sẽ được ký kết, nhưng ngoài ra không có tiến triển quan trọng.
Liệu Trung Quốc có thể đơn thương độc mã chống lại Hoa Kỳ hay không? Ông Trump thừa hưởng một thị trường chứng khoán căng thẳng, nhưng một nền kinh tế vững chắc. Tổng thống thứ 47 đã làm mọi cách để phung phí di sản này.
Kinh tế Trung Quốc thì đang bị giảm phát và các nhà lãnh đạo quá cứng nhắc, quá chậm đổi hướng. Thương chiến nổ ra một cách chóng vánh và ác liệt, Bắc Kinh không lường trước được. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc ngay sau khi chính quyền quyết định trả đũa Mỹ. Một ngân hàng ước tính Bắc Kinh cần bơm thêm đến 7.500 tỷ nhân dân tệ, tức trên 1.000 tỷ đô la, tương đương 5% GDP để thúc đẩy kinh tế. Một chiến lược khác là rút về phía thượng nguồn, bán phụ tùng và thiết bị cho các nước láng giềng để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh xuất sang Hoa Kỳ, khi thuế cho Trung Quốc luôn trên 100%, còn Việt Nam, Thái Lan 10%. Nhưng mới đây, cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro đã tố cáo Việt Nam là thuộc địa của các nhà sản xuất hoa lục. The Economist nhấn mạnh Việt Nam có nguy cơ bị mất thị trường Mỹ nếu không tự tách mình khỏi Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu, tác giả cuốn sách Làm thế nào các quốc gia thoát được nghèo đói đã phân tích về phép lạ kinh tế Việt Nam, trả lời Les Fred. Ông nhận xét Việt Nam đã ký kết các hiệp định tự do mậu dịch nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là ví dụ tuyệt vời cho thương mại tự do. Trong thập niên 90, Việt Nam là nước nghèo nhất thế giới, sau đó chính quyền Cộng sản đã đổi mới. Từ 80% dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ, nay chỉ còn 3%. Đối với một nước lệ thuộc vào tự do mậu dịch như Việt Nam, việc ông Trump áp thuế là rất bất công.
Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, The Economist tìm cách lý giải vì sao có lính Trung Quốc tham gia chiến đấu ở cả hai phía.
Tổng thống Ukraine đã công bố hai video cho thấy những người lính Trung Quốc chiến đấu cho Nga bị bắt sống. Các công dân này có hộ chiếu Trung Quốc và ông cho biết đã xác định được hơn 150 lính Trung Quốc trong lực lượng Nga. Theo tuần báo Anh, số người Trung Quốc đa số đánh thuê cho Nga hoặc tìm cảm giác mạnh hoặc dân tộc chủ nghĩa. Thu nhập lính đánh thuê cho Nga có cao gấp 5 lần so với làm việc ở Hoa Lục, nhưng họ đều hối tiếc về quyết định của mình. Một lính đánh thuê nói với một nhà báo Trung Quốc lưu vong, người Nga dùng họ làm bia đỡ đạn, họ không được đối xử như những con người. Phía Ukraine có một số tình nguyện quân Trung Quốc tham gia vì lý tưởng. Cái chết của lính Trung Quốc ở cả hai phe lâu nay vẫn gây tranh cãi, họ là người hùng, lính đánh thuê hay dân tộc chủ nghĩa mù quáng. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay làm ngơ, nay sẽ phải lên tiếng.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước vào phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Washington và Tehran khởi động đàm phán về hạt nhân Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff để bàn về Ukraine. Argentina được các định chế tài chính đa quốc gia cấp thêm 42 tỷ đô la tín dụng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương thực hiện qua chủ đề tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đảo Panama, mặt trận mới của Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc.
Tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đảo Panama, mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, món quà tầm độc của Donald Trump dành cho Tổ chức Thương mại Thế giới. Đòn thuế quan không hồi kết của Donald Trump sẽ dẫn đến những hệ quả nào? Với hơn 150 lính hiện diện trên chiến trường Ukraine, liệu có phải Bắc Kinh tham chiến tại Ukraine? Thưa quý vị, trên đây là những đề tài chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tập trung vào cuộc chiến thuế quan, liên tục tăng thuế nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump vẫn không quên gây áp lực đối với chính quyền nước Panama, đòi thâu tóm kênh đào Panama mà Mỹ đã xây dựng năm 1914 và chuyển nhượng cho Panama từ năm 1999. Lý do chính quyền Mỹ đưa ra là kênh đào Panama đang đứng trước mối nguy bị Trung Quốc kiểm soát. Riêng đối với Mỹ, 40% lượng container được chuyên chở qua kênh đào Panama. Đến thăm Panama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chính quyền Donald Trump sẽ không để Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama, thậm chí nhắc đến lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất như để răn đe Bắc Kinh không được thâu tóm kênh đào Panama.
The United States of America will not allow communist China or any other country
to... Hoa Kỳ sẽ không cho phép chế độ Cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đe dọa hoạt động hoặc tính toàn vẹn của kênh đào. Nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc vẫn đang kiểm soát cơ sở hạ tầng thiết yếu trong vùng kênh đào. Điều này mang lại cho Trung Quốc khả năng tiến hành các hoạt động giám sát thông qua kênh đào Panama. Điều đó cũng khiến Panama và Hoa Kỳ kém an toàn hơn, ít thịnh vượng hơn và bớt chủ quyền hơn. Và như Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh, tình trạng này là không thể chấp nhận được. Tôi muốn nói rõ ràng, kênh đào này không phải do Trung Quốc xây dựng, Trung Quốc không được vận hành kênh đào này, và Trung Quốc sẽ không được quân sự hóa kênh đào này. Cùng với Panama, chúng tôi sẽ giữ kênh đào an toàn để tàu thủy của mọi quốc gia được lưu thông, nhờ khả năng răn đe của lực lượng chiến đấu mạnh nhất, hiệu quả nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới.
Chính quyền Mỹ lại dấn thêm một bước, đòi tái lập căn cứ quân sự tại Panama với lý do để bảo đảm an ninh cho kênh đào. Mỹ cũng đòi là các tàu quân sự của họ phải được ưu tiên di chuyển miễn phí qua kênh đào. Ngày 8 tháng 4, trong cuộc trao đổi với Tổng thống José Raúl Moreno, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth yêu cầu Panama để Washington tái lập các căn cứ quân sự tại nước này. Dường như sự cứng rắn của Washington đã phát huy tác dụng, buộc Panama phải có sự nhượng bộ quan trọng, cho dù họ không chấp nhận để Washington tái lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Panama. Hôm 10 tháng 4, chính quyền Panama thông báo cho phép quân đội Mỹ và các công ty quân sự tư nhân được Mỹ ủy quyền được phép sử dụng một số địa điểm, cơ sở và khu vực được chỉ định để huấn luyện, triển khai các hoạt động nhân đạo và thao dượt. Theo thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Panama, có giá trị 3 năm và có thể được triển hạn, thì các cơ sở nói trên dành cho lực lượng hai nước dùng chung nhưng vẫn thuộc sở hữu của nhà nước Panama. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công cả đồng minh lẫn đối thủ xa gần bằng vũ khí thuế quan. Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới chỉ còn cách bất lực đứng nhìn chính quyền Trump ngang nhiên phá hủy những nguyên tắc mà chính nước Mỹ trước đây đã góp phần tạo dựng để điều tiết thương mại toàn cầu. Cuộc thường chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động được ví như món quà sinh nhật tầm độc cho tuổi 30 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ Geneva và thông tin viên đài RFI Jeremy Melange ngày 10 tháng 4 gửi về bài tường trình.
C'est comme pendant le Covid, tout le monde s'en fichait de l'OMS. Donc là, tout le monde s'en fiche un peu de l'OMC. C'est ce qui s'appelle un constat sans appel.
Giống như trong thời kỳ Covid, chẳng ai quan tâm đến Tổ chức Y tế Thế giới. Bây giờ thì cũng chẳng ai quan tâm đến Tổ chức Thương mại Thế giới nữa. Đây chính là điều được gọi là một nhận định không thể bác bỏ. Cédric Dupont là giáo sư về quan hệ quốc tế tại Graduate Institute ở Geneva. Giáo sư Cédric Dupont bình luận, quý vị đang nghe bộ trưởng của nhiều nước lên tiếng, tất cả họ đều đang tìm cách đàm phán với Washington. Ở Bruxelles hay ở Bắc Kinh, người ta nghiên cứu xem có thể làm được gì, nhưng tôi nghĩ là không có nhiều người đi vận động hành lang ở Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, đòn tấn công của Donald Trump sẽ làm giảm 1% lượng hàng hóa giao dịch trên toàn thế giới trong năm 2025, tức là làm giảm hàng trăm tỷ đô la, trái ngược hoàn toàn với các cam kết của Hoa Kỳ với Tổ chức Thương mại Thế giới. Giáo sư Dupont nhận định tiếp, những gì Mỹ đang làm là bất hợp pháp. Nếu họ có vấn đề với một quốc gia, thì họ nên thảo luận trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng Mỹ lại không làm như vậy. Đối với họ, Tổ chức Thương mại Thế giới không còn tồn tại. Washington cũng đang ngăn chặn việc gia hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán trong cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới, vốn dĩ chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Tổ chức Thương mại Thế giới bị tê liệt, bị ngó lơ, bị bỏ qua, nhưng không vì thế mà chết hoàn toàn. Chuyên gia về quan hệ quốc tế của Graduate Institute giải thích thêm, 85% hoạt động thương mại không phải là thông qua Hoa Kỳ, nên phần còn lại của thế giới có thể nói rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bên ngoài và chúng ta sẽ duy trì Tổ chức Thương mại Thế giới để giữ ổn định 85% hoạt động thương mại đó. Donald Trump chưa bày tỏ mong muốn rời khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới. Thế nhưng, đối với các nhà ngoại giao, giả thuyết đó là đáng tin cậy.
Jeremy Lance, Geneva, RFI.
Cuộc đọ sức thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu ngừng lại và không báo hiệu điều gì tốt đẹp cho nền kinh tế toàn cầu, cho dù Donald Trump đã tạm hoãn áp thuế đối ứng với thế giới 90 ngày. Bà Hélène Lazer, giáo sư kinh tế tại Đại học UC Louvain-Saint-Louis ở Bruxelles của Bỉ, ngày 9 tháng 4, giải thích trên đài RFI Pháp ngữ. Nếu như Hoa Kỳ rơi vào suy thoái và nhìn chung nếu cuộc đọ sức này dẫn đến sự suy thoái chung, thì quả thực Trung Quốc sẽ lâm cảnh không còn thị trường đầu ra chính cho một số lượng hàng xuất khẩu, do đó cũng có nguy cơ Trung Quốc sẽ xoay hướng sang phần còn lại của thế giới để cố gắng bán những mặt hàng mà họ không còn có thể bán một cách dễ dàng cho Hoa Kỳ nữa. Đó là chưa kể Trung Quốc sẽ tìm cách lập tỷ giá mới cho đồng nhân dân tệ, giúp cho hàng hóa của họ có khả năng cạnh tranh cao hơn bằng cách giảm giá đồng tiền của chính mình. Nhưng hậu quả không chỉ có vậy, giáo sư Hélène Lazer giải thích thêm.
Ce que Trump fait aussi, c'est qu'il instaure un climat d'incertitude qui est en tous les cas extrêmement mauvais pour les investissements des entreprises.
Điều mà Donald Trump làm còn là tạo ra một bầu không khí bất chắc, vốn dĩ là điều cực kỳ tệ hại đối với các đầu tư của các doanh nghiệp và xét về dài hạn là đối với các thị trường, đối với toàn thể các đối tác thương mại. Đối với nước Mỹ, sự thay đổi đột ngột của Trump đi ngược lại hoàn toàn những gì mà ông đã nói trước đó. Hiểu theo một cách nào đó, điều Donald Trump đang nói với tất cả thế giới là không bao giờ mọi người có thể thực sự tin tưởng chắc chắn vào thông báo của ông và rằng ông Trump có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Donald Trump như vậy là đang phá vỡ một trật tự thế giới mà Hoa Kỳ đã xây dựng trong suốt 50 năm qua. Và trong mọi trường hợp, đây không phải là điều gì tốt đẹp đối với nền kinh tế toàn cầu.
Et en tous les cas, ça ne peut pas être bon pour l'économie mondiale.
Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bắc Kinh biết việc có ít nhất 155 công dân Trung Quốc chiến đấu bên cạnh quân Nga tại Ukraine và chỉ trích Moscow đã lôi kéo Bắc Kinh tham chiến, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 4 khuyến cáo các bên cần có cái nhìn công bằng, hợp lý về vai trò của Trung Quốc và không đưa ra các phát biểu vô trách nhiệm từ ngữ trong nguyên văn. Vậy, cần nhìn nhận như thế nào về đội quân của Trung Quốc hiện diện trên chiến trường Ukraine? Trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia về Trung Quốc đương đại Emmanuel Veron, nhà nghiên cứu cộng tác với Trường Hải quân và Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông Inanco ở Paris, ngày 9 tháng 4 giải thích.
Effectivement, on peut avoir dans le cadre d'une guerre, ce qui est le cas de l'Ukraine, ce qui est le cas d'autres guerres, un certain nombre de combattants.
Quả thật, trong bối cảnh chiến tranh như trường hợp Ukraine và cũng như trong các cuộc chiến tranh khác, chúng ta có thể thấy rằng có một số chiến binh thuộc nhiều quốc tịch và đến từ nhiều nước khác nhau. Có thể là những người này ký hợp đồng để gia nhập hàng ngũ các lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân hay bán quân sự. Về việc họ làm gián điệp thì theo tôi cũng không hề mâu thuẫn. Việc này bổ trợ cho việc kia. Hoàn toàn có thể có người ký hợp đồng đến từ một công ty quân sự tư nhân làm việc cho người Nga và họ có thể là tình báo cho Trung Quốc hoặc thậm chí là cho những người khác. Ngoài ra cũng có khả năng là trong số họ có những người gốc Hoa đến từ miền Đông Bắc Trung Quốc có thể là gần với Triều Tiên. Nói tóm lại trong chuyện này chúng ta vẫn còn một số điều chưa rõ ràng và không chắc chắn. Trái lại chúng ta có thể khẳng định họ nói tiếng Hoa. Điều này không có nghĩa rằng họ là người Trung Quốc nhưng họ nói tiếng Hoa. Trong chiến tranh, về cơ bản thì không có logic nào là hoàn toàn chắc chắn. Việc Trung Quốc tham chiến chỉ nên nói kiểu ám chỉ gián tiếp, nhưng đúng là người Trung Quốc có hiện diện tại đó.
Và bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc, tạp chí hôm nay dành để giới thiệu bản phóng tác lời Việt, Tình Sau Cơn Bão.
Góc vườn âm nhạc.
Trước khi có hiện tượng La Raffavion trong làng nhạc pop quốc tế, các bang Canada nói tiếng Pháp đi đầu vẫn là vùng Quebec, luôn thu hút nhiều tài năng đến từ các nước thuộc khối Pháp ngữ. Camaro hay Ribatabak đến từ Liban, tác giả Rick Allison sinh trưởng tại Bỉ, còn nay người gốc Honda sinh tại Đức, hay ca sĩ Claire Cyril sinh tại Ý nhưng lớn lên ở Pháp. Mỗi người một nét, giới nghệ sĩ lớn lên ở Canada hay đã chọn vùng đất lạnh làm nơi lập nghiệp, góp phần làm giàu thư viện âm nhạc tiếng Pháp. Chẳng hạn như trường hợp gần đây của tay đàn guitar Marco Calieri, chuyên hòa quyện hai dòng nhạc Pháp và Ý theo phong cách acoustic, hay là giọng ca soprano Giorgia Fumanti, gốc Ý, chuyên tạo dấu luyến giữa hai dòng nhạc dân ca và bản cổ điển. Về phần nữ ca sĩ Claire Cyril, cô đã có hơn 15 năm sự nghiệp ca hát, đạt đỉnh cao vào giữa những năm 1970 với khá nhiều bản nhạc ăn khách.
Cherche ton cœur, tu le devines. Alors je t'en supplie, entends ma voix qui monte dans la nuit, tendre et câline, avec le chant si doux des mandolines.
Ra đời tại vùng Lombardia, miền Bắc nước Ý. Claire Cyril đã theo bố mẹ sang Pháp sinh sống từ thời niên thiếu. Do có nhiều năng khiếu cho nên sau khi đậu bằng tú tài, cô được gia đình cho học chuyên về âm nhạc. Tốt nghiệp nhạc Việt thành phố Paris vào giữa những năm 1960, Claire Cyril lúc đầu muốn tiếp tục đeo đuổi ngành nghiên cứu ở nhạc viện. Để kiếm sống, cô chọn nghề dạy nhạc và luyện đàn. Claire Cyril ghi âm sáng tác đầu tay vào năm 1966, nhưng để nhạc phát hành lại không thành công, có lẽ cũng vì thể loại folk mà cô muốn đeo đuổi, không hợp với phong trào nhạc trẻ thịnh hành ở Pháp lúc bấy giờ. Theo lời khuyên của bạn bè, Claire Cyril đến Montreal vào năm 1967, tìm cơ hội thử thời vận. Ban đầu cô nghĩ mình chỉ ở lại vài tháng, nào ngờ đất lành chim đậu, tác giả trẻ tuổi này sẽ ở lại luôn tại vùng Quebec. Trong vòng hơn một thập niên, từ năm 1967 đến năm 1982, Claire Cyril đã cho phát hành 3 album phòng thu và hơn 20 đĩa đơn.
Bao lâu rồi cũng qua đi, tình chất nồng, tình say trong mắt đã cho ta những ngày một bầu trời ngát màu xanh.
Thành công nhờ sáng tác và biểu diễn, Claire Cyril còn chuyên soạn nhạc với hai nghệ sĩ vùng Quebec là André Rousseau và Michel Gallo. Sự hợp tác của ba tác giả này đã cho ra đời nhiều bản nhạc ăn khách, chẳng hạn như C'est ça la vie, đời là như thế, C'est le temps de partir, đến lúc ra đi. Ngoài chất giọng trong sáng, sở trường của Claire Cyril còn nằm trong cái tài soạn hợp âm, làm giàu giai điệu qua việc dùng khá nhiều nhạc cụ. Nhờ vậy mà tạo ra được những lớp âm thanh phong phú.
Si la fleur cherche la lumière, le prisonnier la liberté. Moi, je ne cherche qu'à te plaire. Tu ne peux en douter. Tu fais semblant de ne pas croire à mes aveux les plus fervents. tu dis que ce sont des histoires. Qu'emportera le vent?
Sau gần 15 năm sự nghiệp sáng tác và ca hát, Claire Cyril kể từ giữa những năm 1980 trở đi chuyển qua ngành xuất bản và điều hành các ấn bản nghệ thuật cho tập đoàn truyền thông Quebecor. Tên tuổi của Claire Cyril thường hay được gắn liền với những nhạc phẩm ăn khách như Amour Amour, tiếng gọi tình yêu, Mon cœur cherche ton cœur, tim em đập cùng tim anh, riêng giai điệu Après l'orage từng được tác giả Nhật Ngư phóng tác thành nhạc phẩm Tình sau cơn bão, do các giọng ca như Ngọc Lan, Kiều Nga hay Cao Lâm trình bày. Thầm cầu mong chưa mưa tạnh, hết rồi tháng ngày hiu quạnh, bất hạnh rồi cũng qua nhanh, đêm lành những mảnh trời xanh. Thầm cầu mong cho giông bão trên đường tình sớm qua mau, cho đôi mình gặp lại nhau, yêu thương như thuở ban đầu.
Bão tố rồi cũng qua đi, tình chợt nồng, tình say trong mắt.
Và bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp qua chủ đề Triều Đình Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Việt và Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Một hoàng đế Việt Nam bộ hành đến đàn Nam Giao làm lễ tế trời, một phái bộ Pháp được Triều Nguyễn đón tiếp, chân dung từng thành viên của phái bộ do chánh sứ Phan Thanh Giản dẫn đầu đến Paris đàm phán trục lại ba tỉnh miền Tây. Tác giả những hình ảnh quý hiếm này là các họa sĩ và nhiếp ảnh gia người Việt và Pháp và được giới thiệu trong triển lãm Cái nhìn giao thoa về triều đình Huế tại bảo tàng Kebouli, Georges Chirac từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Không có quy mô lớn, triển lãm giới thiệu đến công chúng bối cảnh sáng tác những tác phẩm đó trong môi trường thuộc địa và triều đình Huế không ngừng thu hút sự tò mò của người Pháp. Được thể hiện qua lăng kính của các nghệ sĩ Pháp, Việt, các tác phẩm được đặt cạnh nhau mà không đối lập nhau để người xem có thể hiểu rõ hơn về động lực, mục đích của từng tác giả. và đặc biệt hơn nữa, họ đều là những người vô danh. Carolyn Eberlein, tiến sĩ lịch sử nghệ thuật, giảng viên Đại học Albany tại Hoa Kỳ, đồng phụ trách triển lãm với Sarah Linier, quản lý di sản bảo tàng Kebroli Georgiog, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
Notre intention était de présenter des œuvres.
Mục đích của chúng tôi là trưng bày các tác phẩm có từ trước khi trường mỹ thuật Đông Dương thành lập vào năm 1924, đánh dấu sự khởi đầu cho nghệ thuật hiện đại ở Đông Dương. Qua triển lãm nhỏ này, chúng tôi hy vọng là người xem sẽ khám phá ra những họa sĩ ít được biết đến như Nguyễn Văn Nhân, Tôn Thất Xa hay là Nguyễn Thứ. Chúng tôi biết được đôi chút thông tin về tiểu sử vì họ tham gia vào Hội Những Người Bạn Cố Đô Huế, được thành lập năm 1913 để đề cao di sản văn hóa Huế. Tuy nhiên, hầu hết các tác phẩm được trưng bày đều vô danh. Điều này là do tính chất công việc ban đầu. Những tác phẩm này không phải là do các nghệ sĩ, theo định nghĩa phương Tây, tạo ra mà là các công chức hoặc là viên chức cấp cao. Họ được đào tạo bài bản về quan chức triều đình, kể cả việc thành thạo thư pháp, hội họa và họ thực hiện những tác phẩm này song song với công việc. Ngoài ra còn có một số tác phẩm được thực hiện bởi các nghệ nhân từ các xưởng chế tác hoàng gia.
Về phía các nghệ sĩ hoặc người Pháp đặt hàng, khó có thể tách bạch được sự say mê với nghi lễ quân chủ, sự trân trọng về văn hóa và vẻ đẹp, rồi sự quan tâm tìm tòi tài liệu và mục đích tuyên truyền. Còn người nghệ sĩ Việt Nam đáp ứng mong đợi của người đặt hàng thì không để bị phục tùng, họ đưa vào đó cách nhìn riêng, diễn giải lại văn hóa của họ thông qua các quy tắc và phong tục mới. Có thể thấy điều này cũng như sự khác biệt của hội họa truyền thống Việt Nam trong tác phẩm Khổ Lớn, lễ tiếp đón quan chức Pháp ở triều đình Huế, theo giải thích của Carolyn Eberlein.
Điều thú vị là với những tác phẩm của hai kiểu khổ này, người ta thấy được những yếu tố vẫn có trong hội họa dân gian Việt Nam, ví dụ như là tranh khắc dân gian hay là khắc chữ phổ biến ở xứ Huế, và đáng chú ý là các vùng phẳng có màu sắc tươi sáng. Tác phẩm lễ tiếp đón quan chức Pháp ở triều đình Huế không sử dụng bóng và hầu như không tạo khối, trái với những gì mà người ta thấy có trong hội họa châu Âu. Nhưng thú vị nữa là cũng có thể thấy những yếu tố trong hội họa Trung Quốc thời bấy giờ, đặc biệt là cảm hứng từ tranh xuất khẩu của Trung Quốc từ cuối thế kỷ 18 và được làm riêng cho thị hiếu châu Âu. Do đó, có thể thấy trong những tác phẩm ở Việt Nam có điểm tương đồng phần nào, đặc biệt là việc sử dụng phối cảnh, phẳng, khổ hình chữ nhật, vuông, dễ vận chuyển, thường được đóng khung để treo cố định trên tường. Những điểm này khác hẳn với những bức tranh cổ điển ở Việt Nam, thường là tranh cuộn theo chiều dọc và chiều ngang, không treo hoặc là trưng bày cố định được.
Các tác phẩm được chia ra làm ba chủ đề trong triển lãm: nghi lễ và nghi thức, quyền lực và phô trương, tiếp xúc và hợp tác. Lễ tế trời ở đàn Nam Giao được thể hiện trong tác phẩm Đoan Dước đến đàn Nam Giao do Nguyễn Thiện Thủ, đội trưởng lính canh hộ thành, vẽ màu nước mực tàu trên giấy vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, là tác phẩm hiếm hoi phác họa cuộc sống hoạt động của triều đình, một trong những chủ đề thu hút sự hiếu kỳ của người Pháp khi mới tới Việt Nam. Sau này, nhiếp ảnh làm đảo lộn hoàn toàn mối quan hệ giữa thường dân và hoàng đế và triều đình. Theo giải thích của Carolyn Eberlein, sự thay đổi này phần nào là do người Pháp sắp đặt.
Il faut imaginer que les rituels, les cérémonies sont vraiment des moments très importants.
Cần phải hình dung rằng các buổi lễ, nghi thức là những thời khắc rất quan trọng để khẳng định quyền lực của triều Nguyễn. Đó là thời điểm duy nhất mà một bộ phận dân chúng có thể tiếp xúc, dù là từ rất xa, với hoàng đế và triều đình, và phải làm một cách cực kỳ kín đáo. Với những bức ảnh này, điều cấm kỵ bị phá vỡ theo một cách nào đó, nhất là người Pháp cho thấy rõ là họ tìm cách kiểm soát hình ảnh của chế độ quân chủ. Cụ thể là vào năm 1886, Pháp gửi tới bộ lễ yêu cầu được chụp bức ảnh đầu tiên của hoàng đế, lúc đó là vua Đồng Khánh. Chúng ta thấy là người Pháp khuyến khích giảm mức độ thiêng liêng về hình ảnh của hoàng đế như thế nào. Mục đích là hiện đại hóa hình ảnh của hoàng đế, đồng thời để Pháp thể hiện rằng họ là người bảo vệ các vị vua nhà Nguyễn.
En quelque sorte protecteur des souverains Nguyễn.
Khoảng cách giữa hoàng đế và thần dân trong các dịp lễ hội được thu hẹp hơn. Điều này được thấy rõ trong album ảnh Lễ tế Nam Giao do Bảo Đại, hoàng đế An Nam chủ trì, của Tăng Vinh vào năm 1933.
La cérémonie du Nam Giao,
lễ tế trời ở đàn Nam Giao là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất của thời nhà Nguyễn. Qua các bức ảnh, người ta thấy vua Bảo Đại trong từng bước tiến hành buổi lễ này. Điều ngạc nhiên là có thể thấy vua Bảo Đại đi bộ và gần như đứng giữa đám đông, lại là với người châu Âu đi cùng với con nhỏ, vân vân. Chúng ta thấy là có sự thay đổi thực sự giữa hình tượng một vị vua gần như không bao giờ nhìn thấy được và hình ảnh cho thấy sự giảm mức thiêng liêng về vị thế của hoàng đế, cũng như hình ảnh hiện đại của chế độ quân chủ. Điều thú vị hơn nữa là bộ ảnh này do một nhiếp ảnh gia người Việt tên là Tăng Vinh thực hiện. Ông là một trong số ít nhiếp ảnh gia người Việt có mặt tại Huế. Vào thời điểm đó, trong những năm 1930, chỉ có 3 nhiếp ảnh gia, và đó cũng là điều chúng tôi muốn thể hiện trong triển lãm nhỏ này, rằng có sự tiếp thu các kỹ thuật châu Âu, nhưng hoàn toàn không phải là thụ động. Người Việt Nam thực sự tiếp thu các kỹ thuật của châu Âu một cách tự nguyện và biến chúng thành của mình.
Volontairement et se les approprier.
Ngay từ thế kỷ thứ 17, Việt Nam và Pháp đã có những tiếp xúc nghệ thuật đầu tiên nhờ công sức phổ biến kỹ thuật vẽ tranh phương Tây của các nhà truyền giáo. Khách tham quan có thể khám phá một bất ngờ về một vị quan thời Gia Long nhưng lại là người Pháp, Jean-Baptiste Seignot. Năm 1805 đã có một bức tranh về vị quan gốc Pháp này, tranh gốc bị thất lạc như một bản sao được họa sĩ Paul Sahu tái bản vào năm 1923 trong tập san Những người bạn cố đô Huế. Một tài liệu hiếm khác là bộ ảnh về phái đoàn Phan Thanh Giản ở Paris, theo Caroline Herbelin, tập ảnh do Jacques-Philippe Popoto, thành viên Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp, thực hiện theo yêu cầu của Hoàng đế Napoléon Đệ Tam.
En 1863, une délégation vietnamienne vient en France.
Năm 1863, phái đoàn Việt Nam do Phan Thanh Giản dẫn đầu đến Pháp để đàm phán lại hòa ước Nhâm Tuất, tức là Hiệp ước Sài Gòn 1862. Những bức ảnh này vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Nhờ đó mà Bảo tàng Quai Branly có nhiều bản sao. Đó là lần đầu tiên người ta chụp ảnh các quan triều đình Việt Nam nhằm mục đích về nhân chủng học. Những bức ảnh đó được lan truyền rộng rãi ở cả châu Âu và Việt Nam.
À la fois en Europe et puis au Vietnam même.
Cho đến thời điểm đó, chân dung của các hoàng đế và các chức sắc cấp cao đều có chức năng đặc biệt và không được phép trưng bày trước công chúng. Nhờ nhiếp ảnh, cảnh vật và cuộc sống trong hoàng cung có thể được các nghệ sĩ tái hiện bên ngoài hoàng cung. Nhiếp ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hình ảnh về triều đình. Tất cả những tác phẩm trưng bày trong triển lãm, cái nhìn giao thoa về triều đình Huế có từ đâu? Caroline Herbelin giải thích.
Toutes les œuvres viennent des collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Tất cả các tác phẩm đều đến từ bộ sưu tập của bảo tàng Quai Branly. Chúng đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ bộ sưu tập của bảo tàng Con Người, quỹ triển lãm thuộc địa, bộ sưu tập của trường Viễn Đông Bắc của Pháp. Nhưng điều thú vị là hầu hết các tác phẩm này có một điểm chung là yếu tố quân sự. Các họa sĩ Pháp, họa sĩ nghiệp dư Bolion hay Paul Sahu đều là quân nhân. Còn về phía các tác phẩm của Việt Nam thì phần lớn chúng đến từ các bộ sưu tập cá nhân của các quân nhân, bởi vì những tác phẩm đó được làm dành riêng cho người châu Âu.
Toutes étaient faites pour des Européens.
Triển lãm là bước đầu của một dự án đang được thực hiện. Hai nhà đồng phụ trách Sarah Linier và Caroline Herbelin hy vọng là có thể kết hợp với các đồng nghiệp Việt Nam để có thể tổ chức một triển lãm tương tự ở Việt Nam, nơi cũng lưu trữ rất nhiều hình ảnh và để hình ảnh về triều đình Huế được lan truyền rộng rãi.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng khép lại buổi phát thanh hôm nay. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington và Tehran khởi động đàm phán về hạt nhân Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc sứ Mỹ Steve Witkoff để bàn về Ukraine. Argentina được các định chế tài chính đa quốc gia cấp thêm 42 tỷ đô la tín dụng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 13 tháng 4, mời quý thính giả nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc Nhưng đặc biệt, mời quý vị chớ lỡ hẹn với lại anh Vũ trong khuôn khổ tạp chí thể thao hàng tuần. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai, vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi trên YouTube. Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil.
Todos os dias acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas horário de Brasília para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.